Tôi có một tiếng rưỡi đồng hồ. Thông thường thì mấy năm trước thì không có, nhưng mà một số học viên khóa 1 cũng có yêu cầu là vì quý thầy chỉ lo cho khóa 2 và khóa 3 không có mặt nơi khóa 1. Vì vậy cho nên số quý thầy ở bên trên cũng nghĩ là các học viên khóa 1 cũng cần có sự hiện diện của quý thầy chung chung để học hỏi và làm quen. Lý do như vậy cho nên tôi có một tiếng đồng rưỡi đồng hồ, mà trong tiếng rưỡi đồng hồ thì dĩ nhiên là không thể có một cái đề tài nhất định được, tại vì nó quá ngắn đi. Ngay cả lớp 2 thì có 3 tiếng đồng hồ nhưng mà cũng không có đủ. Lý do là một số cái thầy khách và một số cái thầy có những bài giảng nhiều, cho nên phải để cho xong cái phần của quý thầy lớn đã soạn và giảng. Vì vậy cho nên hôm nay có thể tôi nói về đề tài về xá lợi của Đức Phật và xá lợi của chư tổ để quý vị nghe. Một phần thì quý vị cũng đã chiêm ngưỡng, một phần thì cũng đã thấy, và một phần thì cũng đã nghe qua hình ảnh cũng như là sách báo, hoặc là sáng nay có vị thì cũng đã biết mà có vị thì chưa biết. Nhưng mà trước khi nói về xá lợi của Phật thì cái bài báo hôm qua chú Hành Sa cũng đã dịch ra tiếng Việt rồi rất là lưu loát, tôi đọc cái bài báo này cho quý vị nghe trước khi nói về xá lợi. Nhân đề là khóa học Phật pháp của Phật tử Việt Nam đến khắp nơi, từ Âu Châu, từ miền núi niềm tin đến Niết Bàn. Thay vì những bộ quân phục đẫm ướt và giày dép quân nhân đầy buồn, thì trên ngọn núi niềm tin, tức Lao Bình Bạc, trong trại nghĩa vụ quân sự hiện nay, đầy dãy mùi khó hương phản phất. Thay vì là những món ăn mặn như thịt bò hộp hay là phó mắc thịt của quân nhân, là những món ăn như cơm trắng và rau cải đang nấu hấp trong nồi. Và thay vì là nơi những quân nhân được khuyến khích học những kiến thức căn bản, thì hiện được đổi thành là một bàn thờ đầy trang nghiêm với nhiều bông hoa quả cúng dường chư Phật. Trước khi bước chân vào chánh điện, chúng ta nên để giày dép bên ngoài để biểu lộ lòng thành kính đối với Đức Phật. Đó là theo lời cô Trịnh Thị Nhật khi hướng dẫn các quan khách được mời đi xem các khu vực phòng ốc nói như thế. Thay vì những quân lệnh treo trên bảng, trên tường, nay được đổi bằng những thông báo tin tức, chương trình học bằng tiếng Việt. Và những người tham dự khóa học đang ở ngoài sân cũng như ở trong nhà nói chuyện với nhau bằng một tiếng ngoại quốc. 500 người Việt toàn Âu Châu đã văn tập về Lao Bình Bạc để tham dự khóa giáo lý hàng năm. Mỗi năm được tổ chức ở mỗi nước khác nhau trên toàn Âu Châu. Các chư tăng ni, gia đình Phật tử và các thanh thiếu niên đều đến tham gia vào khóa học này. Những vị tăng sĩ đều là những người không có tóc. Theo lời giải thích của cô Trịnh Thị Nhật, người đã sống từ 10 năm qua tại nước Thụy Sĩ này, cô ta trả lời câu hỏi chúng tôi rằng, tại trên núi này chúng tôi tìm thấy được sự thanh tịnh và an lạc. Cũng vì lý do đó mà những người Việt Nam tha hương, những người Phật tử Đại Thừa Việt Nam chọn nơi núi Lo Bình Bạc này làm nơi tổ chức cho khóa học Phật Pháp Âu Châu kỳ 10 này vậy. Theo lời của cô Trịnh Thị Nhật như sau, chúng tôi ở đây được lo lắng rất chu đáo và cách tổ chức rất là tốt đẹp. Như lời của Thượng Tọa Thích Như Điển giải thích thì những sự sinh hoạt chính trong ngày như là tọa thiền, học giáo lý, tụng kinh cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc cũng như cầu siêu để các hương linh quá vãng. Vị tu sĩ này mặc áo cà sa màu vàng đến từ Đức Quốc chào mừng các quan khách không phải bằng cách bắt tay mà qua sự cung kính chắp tay chào đón. Từ 5:30 là giờ thức chúng, sau giờ học buổi tối tức 22:30 là giờ chỉ tịnh. Ngoài ra còn có buổi ăn trưa, tức là ăn quá đường theo nghi lễ truyền thống của Phật giáo. Trên bàn ăn có những bát cơm trắng, mỗi người mỗi chén. Kế bên là những đĩa rau cải với chao tương. Trong buổi ăn được một vị cao tăng làm chủ tọa ngồi đầu bàn hướng dẫn. Ăn chỉ được phép bằng muỗng, còn đũa để dùng gắp rau cải chấm nước tương và bỏ vào bát cơm. Trước khi ăn phải đo sức lượng của mình ăn bao nhiêu và một phần cơm trắng sẽ xót ra. Dĩa không được ăn lại. Sau đó các người hành đường dọn phần cơm này đi, trong khi ăn không được phép nói chuyện. Ăn xong rồi sẽ rót trà vào chén. Nếu tất cả dùng xong rồi thì vị chủ tọa đầu bàn sẽ ra một dấu hiệu bằng tiếng chuông để uống trà. Theo cô Trịnh Thị Nhật giải thích thì Phật giáo không phải là một tín giáo dị đoan mù mờ mà là một triết học. Qua lời trình bày của Thượng tọa Thích Như Điển thì sự giải thoát của khổ đau sinh tử luân hồi là điểm chánh trong đạo Phật. Người Phật tử tin vào sự luân hồi, sự giác ngộ và niết bàn. Phật giáo đã xuất phát từ nơi một vị thái tử Cồ Đàm tại miền Bắc Ấn Độ. Ngài đã sống từ năm 560 đến 480 trước Thiên Chúa giáng sinh. Với 35 tuổi, Ngài đã đạt được giác ngộ nơi ngôi chánh đẳng chánh giác. Đặc điểm của người Phật tử là sự dung hòa đối với các tôn giáo khác. Sự truyền giáo đối với người Phật tử Đại Thừa sống tại Âu Châu không thành vấn đề. Theo lời của Trịnh Thị Nhật trình bày như sau, mục đích của người Phật tử chúng tôi là tìm lại sự an lạc và thanh tịnh nơi nội tâm. Và đúng như vậy, người ta có thể cảm nhận sự an tịnh đó nơi những người này ở trên vùng núi nọ, thay vì là chỗ mà thường lệ đài giải những tiếng hô của quân đội và nơi mà quân nhân tập ra chiến trường, thì hôm nay ở đây là một nơi thanh tịnh giải thoát. Cái gì thấy dịch hay ha? Thì chú này đang năm nay mới học năm thứ nhất đại học thôi, nhưng mà chú học về Phật học. Bên Đức thì hầu như những đại học lớn, đại học nào cũng có dạy về Phật giáo, tên là Buddhology. Ví dụ như là học thường về tôn giáo học thì Religion Wissenschaft. Nhưng mấy ông cha đó thì người ta học về thần học là Theology. Theology tức là thần học, mà Buddhology tức là Phật học, Religion Wissenschaft tức là tôn giáo học. Thì tôn giáo học thì có nhiều cái phải học về Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo hay Tin Lành giáo. Còn riêng về Phật học á, thì phải học về cổ ngữ Pali, Sanskrit và Tây Tạng, hay là Sinology. Ví dụ như chú Hạnh Hảo thì phải học tiếng Tàu hoặc là tiếng Nhật. Những cái ngôn ngữ của Á Châu bắt buộc phải học nếu mà học về cái chương trình Phật học. Thì thường thường là dạy, sáng nay tôi dạy bên mấy chú thì đưa một bản bằng tiếng Tàu không à, mà không biết chữ thì lắc đầu. Thành thử học quý vị là mới bước vào thôi, còn đi vào bên trong là nó sâu sắc lắm. Quý vị thấy học là toàn là chữ Hán không, danh từ Phật học phải được sang định ra bằng tiếng Việt, và có những tiếng Việt cũng rất là khó hiểu. Vì vậy cho nên cần phải biết về ngôn ngữ rất là nhiều. Cũng ngay như là khi mà dịch cái bài này thì nếu mà không có những cái danh từ chuyên môn thì không có dịch được. Thì dịch như vậy thì tương đối cũng là thoát lắm. Tại vì sau khi mà tôi đã giáo định lại thì thường thường quý vị mà quảng cáo trên báo chừng khoảng 20-30 dòng là mấy ngàn đồng rồi. Còn này người ta đăng cho mình nửa tờ báo luôn, không tốn tiền. Mà ngược lại đó thì mình chuyên chở được cái ý chính của đạo Phật đi đến đó với người bản xứ. Hôm qua này thì cũng có số người tò mò, người ta đến xem chúng mình đang làm cái gì sau khi người ta đọc báo này. Nhưng cũng rất là tốt, con đường của đạo Phật đi vào đối với các dân tộc Âu Mỹ là một cái con đường mà không phải bằng cái bạo lực mà bằng cái tình thương và bằng cái tự nhiên đi vào trong các xã hội Âu Mỹ này. Thì giáo lý của Đức Phật nó giống như là một cái dòng nước mà nó đi thâm nhập từ trong núi, đồi, rừng, thẳm cho đến sông ngòi, ao hồ và biển cả. Thì sự hiện hữu của đạo Phật mấy ngàn năm lịch sử nó là như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta ở đây có người cũng đã đi chùa 20-30 năm, có người cũng mới làm quan đối với đạo Phật. Vì vậy cho nên cái trình độ của lớp 1 thì nó khác nhiều lắm. Người thì biết rất là nhiều, nhưng mà người thì cũng mới bắt đầu làm quen với đạo Phật. Tôi xin đem những hình ảnh đơn giản để mà nói chuyện với quý vị hôm nay. Hôm qua, hôm kia, tôi hướng dẫn lớp 2 thì có cho quý vị xem một hình ảnh là xá lợi của một thầy người Việt Nam tên là thầy Minh Đạt. Thì thầy này trước đây là một cựu trung tá của Việt Nam Cộng Hòa. Khi qua Mỹ mấy mươi năm thì thầy xuất gia với Hòa Thượng Trung Quán ở bên Pháp. Sau đó thì thầy về bên Mỹ và đến chùa Từ Ân, Ottawa bên Canada để ở. Và thầy ra đi trong một cái trạng thái rất là bình thản. Và cuối cùng lại thì thiêu xong thì thầy có một số xá lợi xanh, vàng, đỏ, trắng và màu ngại, giống như màu cờ Phật giáo vậy. Thì đó là kết quả của một người tu theo pháp môn niệm Phật. Ngoài ra thì cách đây chừng khoảng 1 năm, 2 năm này, có một người Phật tử người Việt gốc Hoa. Một người Phật tử người Việt gốc Hoa ở Mỹ, ở Texas. Thì bà biết là bà bị bệnh ung thư, cho nên bà phát tâm là niệm Phật. Và sau khi niệm Phật thì có ánh hào quang của Đức Phật A Di Đà đến để tiếp dẫn bà trước khi lâm chung. Và sau khi thiêu xong thì bà cũng có xá lợi. Xá lợi được định nghĩa như thế nào? Tiếng Phạn gọi là xá ly, tiếng Tàu ấy, dịch gọi là xá lợi. Thì xá lợi tiếng Anh gọi là release, tiếng Đức kêu là reliquias. Thì nó là cái gì? Nó là chất xương được kết tinh lại. Mình xương của mình thì nó tan, nó thành tro, nhưng mà xương của Phật thì nó rắn chắc lại. Thì có bao nhiêu loại xá lợi tất cả? Đại khái thì có 3 loại. Một loại thứ nhất á, sau khi thiêu xong á, thì nó bằng xương, nó còn là bằng múc đũa. Loại thứ hai thì nó bằng hạt gạo. Và loại thứ ba thì nó bằng hạt mè. Đó là xá lợi mà hiện sau khi Đức Phật làm lễ trà tì thì Đức Phật có được một số xá lợi như vậy. Nhưng mà Đức Phật cũng còn những loại xá lợi đặc biệt nữa, là xá lợi tóc và xá lợi răng. Xá lợi tóc là như thế nào? Sau khi Đức Phật mà thành đạo với cội Bồ Đề thì có hai người thương buôn, thương gia của Miên Điện cách đây hơn 2.500 năm về trước. Thì những người thương gia này mới biết rằng Đức Phật đã thành đạo, cho nên đến trước Ngài và quỳ xuống nói rằng con muốn đảnh lễ Ngài và muốn xin làm đệ tử Ngài, và con muốn có một cái kỷ niệm gì đó để đem về quê hương của con. Thì trong giáo pháp của Đức Phật, một người Phật tử tại gia là phải quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Nhưng chỉ có hai người này rất là đặc biệt, là chỉ quy y Phật, quy y Pháp mà không có quy y Tăng. Chỉ có hai người này thôi. Ngoài ra vạn vạn người, triệu triệu người trên thế giới thì phải có quy y đủ tam bảo chứ nhị bảo là không có được, ngoại trừ hai người này. Là từ tại vì lúc bây giờ thì chưa có thành lập tăng đoàn. Mà tăng đoàn được thành lập khi nào? Ai biết? Mấy bữa nay học gì rồi? Không phải. Ai biết? Đúng rồi. Rồi cho cô này tràng pháo tay đây ha, để khích lệ. Tức là chữ tăng ấy, chữ tăng ra có nghĩa là một đoàn thể hòa hợp, mà 4 vị tỳ kheo tới đây mới gọi là tăng đoàn, còn 1 người thì không gọi là tăng được, cũng không thể gọi là bằng tăng, cũng là sai nữa. Phú tăng cũng không đúng nữa. 1 người không thể gọi mình là tăng được, mà 4 người, cái giáo hội của Đức Phật hay là như vậy. Nó có cái tính cách rất là tự do, và 1 trong 4 người mà không đồng ý là coi như cái phép yết ma đó không có thành. Cũng giống như bây giờ đưa ra trưng cầu dân ý là 50% chẳng hạn, hay là 30-70%. Nhưng thời Đức Phật thì 1 trong 4 người không đồng ý là coi như việc đó bất thành. Có nghĩa là ví dụ năm này thì ba vị đồng ý là an cư ở tại Thụy Sĩ, nhưng mà có một vị nó không được, tôi phải an cư tại Đức, thì coi như phép yết ma nó không có thành. Phải là bốn người đồng ý hết thì cái phép đó mới thành. Cho nên gọi là tăng, tăng có nghĩa là một sự hòa hợp. Cho nên mà tăng đoàn là sau khi Đức Phật thành đạo thì mới độ cho năm anh em Kiều Tần Như và nói phép tứ diệu đế. Thì lúc bây giờ thì Phật, Pháp và Tăng đã được thể hiện, cho nên gọi là ba ngôi báo ở trong ngôi nhà của Phật Pháp. Thế thì sau khi hai vị thương gia người Miến Điện quy y với Đức Phật xong rồi, thì Đức Phật lấy tay sờ trên đầu của mình xuống, kéo xuống một mái tóc, trong đó có hai sợi tóc, và Đức Phật giao cho hai người thương nhân này. Bây giờ họ về tại thủ đô của Miến Điện á. Thủ đô Miến Điện tên là gì? Rangoon. Thế thì có một cái chùa bằng vàng, toàn là bằng vàng không á, vàng từ trên nóc vàng xuống tới dưới tường. Ở đây có ai đi Miến Điện rồi? À đó, đã có đi thăm cái chùa thờ tóc chưa? Đó. Thì rất là trang nghiêm, và thường thường những chùa bên Tích Lan, chùa Thái Lan thì cũng có nhưng mà hiếm. Và chùa Miến Điện thì những chùa mà quan trọng đó ta làm bằng vàng hết, từ trên xuống dưới chân tường đó. Bằng lá đó, thì Việt Nam mà mình làm kiểu đó thì sao? Chắc bị mất cấp ấy. Không còn nữa. Phật tử bên này, các xứ Đông Nam Á Châu người ta rất là nghèo, nhưng mà đối với đạo Pháp thì người ta giàu cái tín tâm đó. Từ trên mái ngó tới xuống là làm bằng vàng hết, bằng lá thôi. Và trong đó chỉ thờ có mấy cọng tóc và một cái răng của Đức Phật thôi. Thì đó là cái xá lợi tóc. Còn xá lợi răng thì nếu quý vị nào mà đọc cái quyển Giữa Chốn Cung Vàng của chúng tôi viết, ai đọc rồi giơ tay coi, 1, 2, 3, có 5, 6 người đọc, số người chưa biết. Ai đọc quyển Giữa Chốn Cung Vàng thì mới biết là cái răng của Đức Phật đang thờ tại Kandy. Kandy tức là thủ đô cũ của Tích Lan, Sri Lanka. Thì quý vị nào mà đi Tích Lan thì cũng nên đến đây để mà đảnh lễ. Chùa này cũng là một cái, nó là một cái cung điện cũ. Cả một cái cung điện người ta thờ chỉ một chiếc răng Đức Phật thôi. Cả một cung điện của một ông vua, thì sau đó ông hiến dâng cho Phật giáo Tích Lan và thờ chỉ một chiếc răng thôi. Mỗi một lần mà được vào trong đó thì không phải là ai cũng vào được hết. Mọi người vào được, nhưng vào đến tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tới tầng thứ 10 thì mới gặp cái răng. Nhưng mà thường thường cái răng này đó thì được bốn vị giữ chìa khóa. Vị thứ nhất á là thủ tướng của Tích Lan, vị thứ hai là vua sải tức là tăng thống của Tích Lan, vị thứ ba là chủ tịch quốc hội. Bên tăng có hai người và bên tục có hai người. Thì khi nào mà hội đủ bốn vị này á thì mới có đủ chìa khóa để mở ra. Còn nếu mà một trong ba vị có mặt hay một trong bốn vị có mặt thì vẫn không đảnh lễ được chiếc răng của Đức Phật. Nhưng mà hình ảnh phía bên ngoài thì chúng ta có thể thấy tương truyền rằng Phật có 32 tướng tốt, thì nhưng mà Phật có tất cả là 40 cái răng. Thì có hai chiếc, một chiếc thì hiện tại thì ở tại Kandy, và một chiếc thì đem qua bên Trung Quốc. Ngoài ra người ta có một chiếc thứ ba, người ta nói là từ Thái Lan mới đem qua bên Đài Loan cách đây khoảng mấy tháng. Nhưng mà cái đó thì chưa chắc đã là sự thật nha. Thì trong chút lát tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy thế nào là xá lợi của Phật, thế nào là xá lợi của Thánh Tăng, và thế nào là xá lợi của những người bình thường. Thì cái răng mà được thờ tại Tích Lan bây giờ người ta cung kính hơn là một cái quốc bảo của đất nước của người ta. Rồi thì cái răng ở tại Trung Quốc cũng vậy, ở tại Bắc Kinh. Và vừa rồi thì người ta có thỉnh một chiếc răng từ bên Thái Lan qua ở bên Đài Loan. Và khi thỉnh chiếc răng này qua đến Đài Loan thì vạn vạn triệu triệu người đều quỳ xuống để mà đón tiếp cái chiếc răng này. Từ tổng thống cho đến phó tổng thống, cho đến thủ tướng, bộ trưởng, bộ nội vụ, thì tất cả đều ra phi trường để mà đón tiếp cái chiếc răng này. Và sau đó có tin là vì hàng không của Trung Hoa Quốc gia bị rớt nhiều quá đi, cho nên bây giờ bằng cách quảng cáo duy nhất là phải mang chiếc răng đó đi trên chiếc hàng không đó để quảng cáo cho hãng máy bay của China Airlines cho đông khách. Thì đó là cái lý do phía sau thôi, lý do chính trị mà không có biết. Nhưng mà trên thực tế lý do về niềm tin thì người Trung Hoa tin tưởng về Phật pháp rất là nhiều, cho nên đây cũng là cái cơ hội để mang cái niềm tin đối với người Phật tử Trung Quốc. Thì họ về họ đón rước cũng rất là trịnh trọng. Thì đó là những cái xá lợi mà hiện còn. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thế thì mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài có giao cho cái nhiệm vụ mà bảo vệ xá lợi đó và giữ gìn xá lợi không phải giao cho tăng sĩ mà giao cho cư sĩ. Lý do tại sao vậy? Tại vì người tăng sĩ không có khả năng để mà giữ cái xá lợi đó bằng là cư sĩ. Cư sĩ lúc bây giờ là 8 ông vua ở trong xứ Ấn Độ mới có binh hùng tướng dũng mà bảo vệ, chứ còn tăng sĩ không có, thì vô ta lấy lúc nào cũng được, hay không có cái thế lực. Vì vậy cho nên xá lợi sau khi thiêu xong ra rồi đó thì có chia ra làm 8 phần, và mỗi phần như vậy được đưa về cất giấu ở một cái nước khác nhau, và một phần lớn thì xá lợi tự động di chuyển về Thiên Cung, một phần khác thì xá lợi tự động di chuyển về Long Cung. Mà xá lợi thì được để trong một cái tháp tiếng Phạn gọi là stupa, tiếng Việt Nam mình kêu bằng gì? Ai biết? Bảo tháp là tiếng Tàu rồi. Nếu tôi nhắc ra thì quý vị sẽ biết, còn nếu không thì sẽ không biết. Việt Nam mình có cái câu ca dao gọi là dầu xe chín đợt phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Quý vị có biết phù đồ là cái gì không? Cái tháp. Tòa phù đồ tức là cái tháp. Cái tháp đó là phù đồ, tiếng Việt Nam gọi là tòa phù đồ. Dầu xây chín đợt phù đồ tức là xây cái tháp mà chín tầng đi chăng nữa đó không bằng làm phước cứu cho một người. Cứu người quan trọng hơn là xây chùa đó. Cho nên xây chùa cũng đã là tốt, nhưng mà nếu nhiều người chết đói, nhiều người đau khổ mà chùa mình xây lên cho nhiều, trong lúc đó thì người hiểu đạo không có nhiều, điều đó không có quan, điều đó không có cần thiết để xây chùa. Thực sự ra là xây người và xây niềm tin quan trọng hơn là xây chùa. Khi mà người và niềm tin có thì chùa bao nhiêu cũng có, còn khi mà niềm tin không có thì xây bao nhiêu chùa cũng không có ai giữ. Lý do như vậy. Vì vậy cho nên cái câu là dầu xây chín đợt phù đồ mà không bằng làm phước cứu cho một người mà. Thì cái xá lợi được để trong cái tòa phù đồ này, tức là trong cái stupa đó, gọi là bảo tháp, dịch ra tiếng Việt gọi là bảo tháp. Thì xá lợi có 3 phần, một phần là bằng múc đũa, một phần là bằng hạt gạo và một phần là bằng hạt mè. Thì cái loại mà xá lợi bằng múc đũa thì bây giờ không có còn nữa. Xá lợi bằng hạt gạo cũng rất là hiếm, bây giờ chỉ còn duy nhất là xá lợi bằng hạt mè. Giống như sáng nay quý vị chiêm ngưỡng xá lợi của một vị Rinpoche, tiếng Pháp Rinpoche nói tiếng Đức. Thì hóa thân của một vị Lạt Ma đó. Thì xá lợi hiện tại chỉ còn một loại duy nhất là bằng hạt mè. Mà xá lợi có khắp nơi trong nhân gian, trong cõi Nam Diêm Phù Đề này. Thì xá lợi có 3 đặc tính, nếu không phải 3 đặc tính này thì không phải là xá lợi. Đây có số quý vị đã chiêm ngưỡng xá lợi tại chùa Viên Giác, tại vì chùa Viên Giác có 8 viên ngọc xá lợi. Thế thì 8 viên ngọc xá lợi này thì thường thường á, không phải là ai cũng đảnh lễ được hết. Chùa Viên Giác ngày xưa thì ai mà lại đủ 3.000 lại thì mới được đảnh lễ ngọc xá lợi. Còn đây quý vị mới tu có mấy bữa mà được xem như là có hữu duyên đó ha. Nhưng mà chưa có đủ, tức là phải xem bằng cách như thế này. Thứ nhất tôi đem một ly nước, một bát nước, hai bát nước để hai bên, một bên thì để gạo, một bên thì để mè. Đầu tiên thì tôi lấy gạo bỏ vào ở trong nước, thì gạo nó sao? Chìm, có ai nói gạo nổi không? Có gạo lép thì chắc nó nổi ha, nhưng mà thường thường gạo lép thì không, gạo bị mọt á thì chắc nó nổi, nhưng mà bỏ gạo vào nước thì gạo nó chìm. Bây giờ xá lợi bỏ vào nước, xá lợi cũng chìm. Bây giờ tôi vớt gạo ra lại lần thứ hai, tôi bỏ vào nước lại thì gạo sao? Vẫn chìm. Nhưng mà xá lợi sau khi vớt lên nó bỏ vô nước lại thì xá lợi nổi trên mặt nước. Ở đây có nhiều vị đã đánh lễ nè, ai có giơ tay lên ha. 1, 2 đó, những người này là được đảnh lễ xá lợi tại Hanover đó, những người đã có tu, tôi mới được đảnh lễ trực tiếp như vậy. Thế thì bỏ xá lợi vào đó thì xá lợi sẽ nổi. Rồi bây giờ tôi bỏ mè vào ở trong nước thì mè sao? Mè nổi. Nhưng mà mè nổi đứng yên một chỗ, còn xá lợi để cách nhau, nếu có thời gian để cách nhau khoảng 10 cm thì xá lợi tự động di chuyển lại. Xá lợi tự động di chuyển lại, điều này chứng tỏ rằng pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Giá Na Phật, pháp thân của Đức Phật vẫn còn tồn tại trong cõi này. Vì vậy cho nên người nào mà có phước thờ thì xá lợi nó lớn ra hoặc nó tăng thêm. Người nào mà vô phước thờ thì xá lợi bay bổng đi nơi khác, không còn ở trong, mặc dầu để trong cái tháp như vậy. Quý vị thấy nó linh thiêng này như thế nào? Thì có nhiều cái linh thiêng thì tôi sẽ kể cho quý vị nghe cái linh thiêng của xá lợi. Thế thì cái đặc tính thứ hai đó là xá lợi tự động di chuyển. Nội thấy cái đặc tính này á, mà quý vị nội thấy cái đó xong là quý vị đủ đảnh lễ nè, là cúi đầu xuống đảnh lễ liền. Không có một vật gì trong thế gian mà đã chìm rồi mà nổi ngoại trừ xá lợi, và không có một vật gì mà tự động di chuyển nếu không có cái sự tác hợp cái gì đó. Cái này xá lợi tự động di chuyển, cái này là bao nhiêu mắt thấy tai nghe hết rồi. Rồi thì cái đặc tính thứ ba đó là xá lợi có 5 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, ngải. Đây là màu hào quang của Đức Phật khi mà thành đạo. Và màu này cũng chính là màu của lá cờ Phật giáo, do một người đại tá người Mỹ tên là Henry Olcott. Ông ta là người Mỹ Châu, nhưng khi qua Tích Lan và thấy rằng cái vòng hào quang của Đức Phật có 5 màu, cho nên mới đề nghị là Phật giáo Sri Lanka nên lấy 5 cái màu đó để làm màu cờ Phật giáo. Thì 5 màu này tượng trưng cho tín tấn niệm định huệ, tức là màu xanh lá cây, màu xanh nước biển đó là tượng trưng cho niềm tin, tức là tín. Vàng là tượng trưng cho sự tinh tấn. Đỏ là tượng trưng cho sự nhớ nghĩ, ác tâm cai niệm. Và trắng là tượng trưng cho định, con samsara song. Và màu orange tức là màu cam á, là tượng trưng cho trí tuệ. Thì lá cờ Phật giáo là một cái lá cờ mà có 5 màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, ngải, là tượng trưng cho cái hào quang của Đức Phật. Mà cái hào quang đó có 5 màu, và 5 màu chúng ta vẫn thường hay thấy trên lá cờ. Nhiều người Phật tử được hỏi hay là bị hỏi tại sao lá cờ có 5 màu thì không có giải thích được, nhưng mà ý nghĩa nó như vậy. Thì đây là cái ánh hào quang của Đức Phật. Tôi đố quý vị, chúng ta có hào quang không? Bây giờ khoa học ta tiến bộ dữ lắm, có những cái máy ta phân tích người nào cũng có hết đó. Nhưng hào quang của Đức Phật được sáng tỏa muôn nơi, đến 10 phương thế giới. Còn hào quang của mình có nhiều người nó tối thui hoặc là nó không có gì hết. Tại vì lo ngủ hoài, không có lo tu, cho nên nó không có trí tuệ. Thì Phật có thể trí tuệ rất là rộng sâu, nhưng mà riêng người thì cái phần trí tuệ nó không có. Nhưng mà ai cũng có hào quang hết, người thì lớn hay là nhỏ. Quý vị thấy là các vị thánh ở Thiên Chúa giáo cũng có hào quang phải không? Các vị thánh đều có, cái đó là ảnh hào quang, là những người ta tu thành thánh thì người ta vẫn có thể có hào quang này. Thế thì năm cái màu này là cũng phát sinh ra từ trí tuệ của Đức Phật. Thì đó là 3 cái đặc tính của xá lợi ha. Nếu thiếu 1 trong 3 đó thì có thể là xá lợi của các vị A La Hán, hoặc là thiếu 2 trong 3 đó là xá lợi của các vị tổ, các vị thánh tăng. Còn bình thường thì chúng ta không có được những cái xá lợi đó, tại vì thứ nhất là tu chưa có đến cái điểm, hoặc là ở bên trên chư Phật và chư Thánh muốn thể hiện cái mục đích tu và cái kết quả của sự tu, cho nên cho một số người nhất định có xá lợi để cho người khác tin tưởng và tu hành, phải không? Chứ nó tu về tu hoài mà không thấy gì hết trơn. Và cho nên phải có một cái gì đó mình mới có cái khả năng để mà tu học tiếp tục. Có nhiều người nói tu học bao nhiêu năm mà không thấy có một cái kết quả gì hết. Thì tại vì mình dụng công không có đúng thôi. Cũng giống như cũng có nhiều người ăn đủ thứ đồ ăn hết, nhưng mà không biết chọn lựa cho mình một món ăn nào, vậy cho nên ăn vô thì nó bị đau bụng. Thì tu cũng vậy, nhiều pháp môn lắm mà không biết chọn pháp môn để tu thì nó cũng dễ bị tẩu quả nhập ma. Thấy người ta nói thiền hai mình cũng theo thiền, nếu ta nói tịnh độ hai cũng theo tịnh độ, nói cô Thanh Hải tốt cũng theo cô Thanh Hải, nói thiền ông Tám tốt cũng theo ông Tám, rồi ít bữa nói cứ ông đạo dừa, ông đạo nước lạnh, ông đạo gì đó rồi cũng theo. Cái này nó không có kết quả lâu dài. Dĩ nhiên mỗi một cái niềm tin, mỗi một cái sự sống, mỗi một cái mục đích đều có hết. Nhưng có cái thì mới đi được 10 thước, có cái đi được 20 thước, có cái đi 30 thước, có cái đi 100 thước. Còn cái mục đích mà của đạo Phật thì không phải 10 thước, 20 thước hay 30 thước, mà trong vô lượng kiếp chúng ta phải thực hành cái giáo lý của Đức Phật. Ngày xưa người ta phải tu vô lượng kiếp mới thành được bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngày nay mới tu có một đời là muốn thành Phật liền. Thì chuyện đó không có. Mà đa số người Âu Châu bây giờ cũng vậy đó. Ta tưởng đâu là tu trong đời này đời sau là thành Bồ Tát hay thành Phật thì thứ ai cũng nông tu, nhưng mà không phải như vậy. Tức là phải cần có thời gian, cái này là một cái điều rất là quan trọng, không phải là tu là thành Phật. Nhưng mà cũng có người trong đời này thành, nhưng mà ngược lại có những người tu nhiều đời vẫn không có thành, là tại vì không biết cách dụng công vậy thôi. Giống như mình may một chiếc áo hay là nấu một nồi cơm vậy thôi. Nếu một người mà đầy đủ sức kiên nhẫn để mình lúc nào cũng chỉ chú ý đến một chiếc áo mà may á, thì chắc chắn là người đó sẽ thành tựu được cái chiếc áo đẹp đẽ. Hoặc là nấu một nồi cơm, mình phải nấu ít nhất là cho nó sôi, sôi xong rồi cho nó chín, thì lúc bây giờ thì mình mới đi nấu nồi khác. Nhiều người đang nấu hết nồi này mới bắt gạo lên, thấy người khác nói là gạo kia tốt hơn thì đi vo một nồi khác để mà nấu tiếp, rồi thì nấu nồi thứ hai, thứ ba, nồi nào nó cũng không có chín nồi nào, phải không? Cái đó là cái tâm trạng của những người tu học. Mà quý vị phải chọn một đường để mà tu và quyết theo một đường. Thế thì đối với Đức Phật, Ngài đã lưu lại xá lợi cho nhân thiên để làm cái gì? Để tạo thành một cái niềm tin của người học Phật. Rồi thì tôi chứng minh một cái là xá lợi có thể tự động di chuyển được. Chuyện này mới đây, cách đây 2 năm thôi. Ở bên Ấn Độ, nơi rừng Kautina, tức là Kushinagara, thì nơi này là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Có một cái chùa tên là chùa Song Lâm. Chùa Song Lâm thì trước đây có một ni sư người Trung Hoa xây dựng lên, và sau đó thì ni sư này cúng lại cho hội Phật giáo Linh Sơn do Hòa Thượng Huyền Vi trụ trì. Thì ở đây có sư cô Trí Thuận đang trụ trì ở tại chùa này. Thì ở chùa này cũng có được ba viên ngọc xá lợi của Đức Phật. Thì sư cô thờ cũng rất là cung kính. Sau đó sư cô qua bên Mỹ đến Houston, Texas, thì có mang theo một viên xá lợi để cúng dường cho chùa Linh Sơn ở tại Houston. Thì thời từ coi như là ở tại Kushinagara còn có 2 viên thôi. Thầy trụ trì thì cũng bận cái gì đó, cho nên thầy lấy cái viên xá lợi thì bỏ vô trong hộc tủ á, trong ngăn kéo á. Thì sau đó tìm không có ra. Thì cổ 3 tháng sau á, cổ về là Ấn Độ á, thì cái viên xá lợi nó bay trở về lại vô trong bảo tháp. Mà chính tay cổ lấy cái viên đó ra để mang qua Mỹ rồi cúng dường cho thầy đó đàng hoàng. Cái này là sự thật hết chứ không có bịa đặt. Cũng như sáng nay mà thầy Phật Đạo nói là có những vị Rinpoche mà tu mà lúc ẩn hình hay lúc là tàn hình là có, cái đó là có nhưng mà là không, như mắt mình thì mình không có thấy hết được, nhưng mà cái đó là một cái sự thật. Thế thì Việt Nam chúng ta có vị nào có xá lợi không? À, Bồ Tát Quán Đức là một. Rồi, ai nữa? Hai vị thiền sư ở thế kỷ thứ 17 đó là Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Hiện tại hai cái nhục thân, người Việt Nam mình kêu là nhục thân, nhưng người Trung Quốc kêu là chân thân. Chân thân của Lục Tổ Huệ Năng là chân thân của các vị này vẫn còn, hai vị còn ở chùa Pháp Vân ở ngoài Bắc. Thì quý vị nào có cái cơ hội để đi ra Bắc thì sẽ đến đảnh lễ được chân thân của hai vị thiền sư này. Tức là cái cách ngày xưa đó, người ta tu biết trước được là bao giờ các vị đó sẽ gọi là thị tịch hay là viên tịch. Thị tịch tức là nhìn cái cuộc đời dưới con mắt như thị mà chết, mà hóa thân. Còn mình thì đa số mà người mình thì không có biết chết lúc nào, phải không? Ở trong kinh Bát Dương có một câu như thế này, nó là sinh thì hữu hạn nhưng mà tử thì bất kỳ. Sự sinh ra đó thì nó có thời hạn, bà mẹ hoài thai 9 tháng 10 ngày thì đứa con sẽ ra đời, sẽ biết được rằng tháng 3 là sinh hay tháng 4 sinh hay là giữa tháng 5 sinh. Nhưng mà sự chết thì có ai biết được là ngày nào mình chết không? Không. Có người nào lựa là ngày mai ngày tốt mình chết được không? Không. Vậy mà tới hầu đám ma coi ngày tốt xấu làm chi vậy? Cái này cũng không đúng. Là Phật tử thì không nên tin ngày tốt hay ngày xấu. Nếu trong cuộc đời của mình hai việc quan trọng là sinh và tử mà không làm chủ được thì thôi đừng có coi cái gì tiếp theo nữa hết, ngay cả đám cưới. Cái này là đúng ra là nó không thuộc chánh tín mà nó thuộc về mê tín. Nhưng mà không coi thì nó không có yên, phải không? Đám cưới nào mà coi ngày đàng hoàng rồi thì thôi thì có quánh lộn với nhau thì cũng an dạ. Nhưng mà đám cưới nào không coi thì cha mẹ nó đó, tại hồi đó không có tuổi cho nên bây giờ nó mới ra như vậy. Cái đây là nó làm cho cái người sống an lòng thôi, chứ thực sự ra đối với chánh pháp thì nó không có đúng. Và sự chết cũng vậy, trong cuộc sống mình có hai vấn đề quan trọng là sống và chết. Mà ra đời đã không biết là lúc nào mình ra, và chết mình không biết lúc nào mà chết. Vì vậy cho nên thực sự ra không cần coi ngày cũng được. Còn quý vị đủ can đảm để không cần coi ngày không? Không. Mới chuẩn bị tắt hơi là điện thoại tới chùa kéo thầy nè. Thầy ơi, coi nhập ngày cho con chút. Coi cái gì, nó giờ coi đám cưới rồi, coi đám ma, coi đủ thứ. Suốt đời không có đi chùa chờ ngày chết mà réo ông thầy. Thì cũng được, nhưng mà trễ lắm. Trễ. Trong kinh Địa Tạng có nói rằng, nếu mà một người chết rồi đó, mà mới làm phước để cầu nguyện cho người đó thì cái người chết chỉ hưởng được mấy phần? Một phần mấy? À, cô này giỏi đó, cho cổ tràng pháo tay nữa nè. Vậy lên lớp 2 học cho rồi, ngồi lớp 1 làm gì? Học lớp 1 mấy lần rồi? Rồi hả? Ở đâu vậy? Ở Đan Mạch hả? À, vậy là khá. Thì nhưng mà đọc kinh rất là nhiều, nhưng phải nhớ người ta hỏi là chỗ đó chỗ nào. Ví dụ như bên các vị Tây Tạng ấy, gọi là ra Ghê Xê đó, gọi là Đại Luận Sư đó, ta thi trong 21 ngày, trong 250.000 trang kinh, hỏi bất cứ chỗ nào phải trả lời chỗ đó. 250.000 trang mà học thuộc lòng á, hỏi bất cứ chỗ nào mà nằm chỗ nào, chỗ đó là cái gì, chứ không phải là nó kinh này kinh Phật trả lời kiểu đó thì giống như là quỳ vốn không có được. Nói cho đúng lý do tại sao Đức Phật nói cái đó, Đức Phật nói đó ở đâu, và khi Đức Phật nói có bao nhiêu người nghe, tại sao nó là như vậy. Ở đây trong kinh Địa Tạng có nói là một người chết á, thì khi mà đến chết rồi mới làm phước á, cúng kiến cho cha mẹ nó, thì cha mẹ chỉ hưởng được 1/7 thôi, người sống hưởng 6/7 thôi. Cho nên lúc sống nó lo làm phước trước đi, chờ chết chứ là nó uổng lắm. Hồi đó có muốn cười cũng cười không nổi, nếu mà muốn làm phước cũng làm phước không nổi nữa. Cho nên lúc còn sống hay làm được cái gì phải làm hết trước đi, sau này không có ăn hận nữa. Thế thì các vị đại sư của Việt Nam chúng ta cũng vậy. cũng biết trước cái giờ chết. Trong kinh có nói đó, biết trước giờ chết, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hàng ngày ăn vui tu tập pháp Phật nhiệm màu á ha. Thì cũng có một số người biết trước giờ chết chứ không phải là không. Có những vị cư sĩ mà ăn chơi trường, thường thường cái tâm rất là trong sáng, thì có thể trước 10 ngày người ta sẽ nói là ngày nào người đã đi. Tôi nghĩ ta có một số gia đình tôi biết được điều đó, mà đa số các vị sư thì biết như vậy. Các vị sư Tây Tạng thì người ta biết rằng 3 tháng sau người ta sẽ thị tịch. Và ta nói là trong cái làng A, làng B, làng C đó, cái cây đó mà trổ hoa đó, trong nhà nó có sinh ra một đứa bé, thì đứa đó chính là tôi. Mình có ai dám nói vậy không? Không. Nhưng mà họ tu như vậy, ta biết con đường đi và ta biết con đường đến. Còn mình tu nhưng không biết đi đâu, không biết đến lối nào. Cho nên mình phải gửi thân cho Phật hết là vậy. Mình có một cái chỗ, cái hãng Phật Thích Khờ Rùng rất là an toàn, hãng bảo hiểm rất là an toàn, đó là Đức Phật. Thì cái gì cũng gửi nơi Ngài hết. Nhưng mà thực sự ra nhiều lúc hãng bảo hiểm nó phá sản là cũng nguy hiểm lắm. Cho nên nhé, tự mình phải có một cái nỗ lực, tự mình phải có một cái niềm tin nơi chánh pháp, cái đó là quan trọng. Thì Việt Nam chúng ta có 2 vị sư ở thế kỷ thứ 17, sau khi thị tịch thì ngồi với cái dáng như vậy. Và qua thế kỷ thứ 18 rồi đến thế kỷ thứ 19, khi mà thực dân đô hộ nước Việt Nam chúng ta, thì họ cũng tin rằng một người chết như vậy. Ở đầu thế kỷ thứ 20 thì họ cho giảo nghiệm lại bằng quang tuyến X, thì họ chứng minh rằng đây là một cái xác người không có bị ướp bởi một chất hóa học nào hết, nhưng vẫn còn tồn tại. Thì cái này á gọi là hỏa thiêu tam muội. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Dược Vương và Dược Thượng đó, ai biết phẩm thứ mấy? Người nữa nói cho rõ đi. Chả biết kinh này ở đâu nữa hả? Phẩm thứ 23, kinh này 700 trang mà. Thế thì trong phẩm Dược Vương và Dược Thượng, hai vị Bồ Tát này trước khi thị tịch thì dùng lửa tam muội của mình để hỏa thiêu thân mình để cúng dường lên chư Phật. Không phải là lấy lửa đốt, mà tự lấy lửa trong nội tâm của mình để đốt. Lửa nội tâm là lửa sức nóng ở trong người để tự đốt mình. Cũng giống như các vị thiền sư của Tây Tạng á. Quý vị nào đọc cái gì Hoa Sen gì của Nguyên Phong dịch á? Hả? Hoa Sen Tinh Tuyết rồi đó. Hoặc là những sách mà của Nguyên Phong dịch thì quý vị nên đọc. Thì có nói những cái phép lạ của những vị sư Tây Tạng ta tu lành. Tuyết trừ 20 độ mà người ta ngồi thiền á, rồi cái sức nóng của thiền định nó tỏa ra, nó tan hết trước đi. Vậy. Còn mình mà không có sức nóng của nội tâm thì không thể chống lại phía bên ngoại cảnh được. Mình có người càng ngày nó càng yếu đi. Bây giờ mình phải có sưởi, mình phải có đủ thứ mình mới sống được. Ngày xưa người ta sống có sưởi không? Không. Ta sống với thiên nhiên, ta vẫn sống. Cho nên cái trí óc, cái khả năng sinh tồn của người xưa nó cũng khác với cái người bây giờ. Người bây giờ thì rất là yếu đuối, mà tuổi thọ thì càng ngày càng bị giảm. Thì các vị này hỏa thiêu bằng cái lửa tam muội của mình, không phải là lửa sân si. Mình cũng có lửa mà thường thường nó nổi lên là mặt mày nó đỏ đó. Cái lửa này là lửa sân si, mà các vị tu sĩ đó thì ta chuyển cái lửa nó thành là lửa samadhi, tức là lửa tam muội. Nó đốt cháy cái thân thể của họ đó. Rồi thì các vị này tự ngồi như nhiên như vậy mà thì tịch niết bàn. Các vị này cũng có nói là nếu mà sau 3 tháng 10 ngày mà thân thể của tôi mà bị nằm xuống đó thì hãy đem chôn tôi đi. Nhưng mà sau 3 tháng 10 ngày thì thân thể không có nằm xuống, mà ngược lại thì thịt không có thối, không có hôi, vẫn còn nguyên như vậy. Cho nên các đệ tử không có đem chôn mà để nguyên như vậy. Bây giờ suốt hơn 200 năm ở miền Bắc Việt Nam chúng ta còn 2 cái chân thân nhục thể của 2 vị Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường. Còn riêng trái tim của Hòa Thượng Quảng Đức, và ai nhớ Hòa Thượng Quảng Đức thiêu ngày nào tháng nào năm nào? Nhưng mà ngày nào tháng nào? 63 thì trúng rồi, nhưng mà tháng nào? Tháng 4 đúng rồi, nhưng mà ngày nào? 20 đó, 20, ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão đó. Ai mà nghe cải lương hoài thì nhớ bài đó. Bài này là bài thơ của Vũ Hoàng Chương, rất là hay, Lửa Từ Bi, nhân đề tên là Lửa Từ Bi ha. Thì ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão đó, một nhà sư tự nguyện thiêu thân, đó là Hòa Thượng Thích Quảng Đức, thiêu ở đâu? Dạ, ở ngõ tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, trước tòa đại sứ Campuchia. Dạ. Thì ngài tự phát nguyện là thiêu thân để cúng dường Tam Bảo và chống lại cái sự kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Lúc bây giờ là chính quyền Ngô Đình Diệm là một chính quyền Thiên Chúa giáo, và họ vẫn áp dụng cái đạo dụ số 10 thời Thực Dân đã ban ra, là tất cả mọi tổ chức của Phật giáo đều được xem như là một cái hiệp hội, giống như hiệp hội đá banh, hiệp hội thể thao vậy thôi. Nhưng mà mình là một cái tổ chức